Lúc này tôi mới nhìn thấy Sở Chi An ở trong mắt người khác, lạnh lùng, vô tình, tránh xa người ngàn dặm, thì ra họ chưa bao giờ nói ngoa. Tôi vốn có thành tích đội sổ, mỗi ngày trong lúc nghĩ miên man đã rơi xuống đáy. Lúc công bố kết quả thi giữa kỳ, tôi đứng thứ nhất đếm ngược, mà Sở Chi An trên bảng vàng vẫn đứng đầu danh sách. Tôi nhìn bài thi vô cùng thê thảm cười ra tiếng. Sở Chi An vẫn là Sở Chi An kia, không ai có khả năng ảnh hưởng đến cậu ấy. Nhưng tôi không có lý do và lập trường để tủi thân. Ai bảo tôi thích cậu ấy chứ? Ba mẹ nhìn bảng thành tích của tôi im lặng rất lâu, họ bắt đầu thay nhau tâm sự với tôi. Mà tôi cúi thấp đầu ngồi trên ghế sofa không nói một lời. Tôi cũng không thể nói với họ rằng con của hai người vì thích Sở Chi An mà đơn phương thất tình. Thành tích mới tuột dốc không phanh. Dưới cơn nóng giận không chừng ba tôi lại đánh gãy chân tôi, mẹ tôi cũng sẽ thút thít suốt ngày, trong nhà sẽ không ai được yên. Không khí ngột ngạt, thấy tôi luôn im lặng, ba tôi cau mày thở dài. Vô lực phất tay bảo tôi về phòng. Tôi ngồi trước bàn học ngẩn người, trước mắt lúc là gương mặt mệt mỏi của ba mẹ, lúc là gương mặt của Sở Chi An, im lặng, dịu dàng, lạnh lùng. Tôi nghĩ đến nỗi xuất thần, thậm chí không nghe thấy tiếng mở cửa. Khi Sở Chi An cầm sách ngồi ở trước mặt tôi còn tưởng là mình đang nằm mơ. Tôi như tên ngốc nhìn chằm chằm người trước mặt. Cậu ấy không giống trước kia lắm, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Đôi mắt bình tĩnh lại sâu thẳm, giống một đầm nước sâu không lường được. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, cũng không có ý định lên tiếng. Trong lúc nhìn nhau tôi không chống đỡ nổi một phút. Nhìn đi chỗ khác ra vẻ bình tĩnh sau cậu lại tới đây, ba mẹ cậu bảo tớ qua đây khuyên bảo cậu. Giọng điệu và biểu cảm bình tĩnh của cậu ấy khiến tôi lập tức nổi giận lại ấm ức. Cậu ấy biết, rõ ràng cậu ấy biết. Phải, tôi không có ý định để cậu ấy đáp lại tôi, cũng chưa từng muốn một kết quả. Nhưng cậu ấy có thể dứt khoát ghét tôi, không đếm xỉa đến như một người đứng xem qua một lớp cửa sổ giấy thì tính là gì. Nhìn tôi xa vào, nhìn tôi đau khổ, nhìn tôi mờ mịt không biết làm thế nào. Như thể một vai hề tự mình biểu diễn. Tôi muốn phát tiết, muốn hét thật to, nhưng khi tôi hé miệng mới phát hiện tôi thậm chí không phát ra được âm thanh. Tô An, hiếm khi cậu ấy gọi tên đầy đủ của tôi. Tôi không hiểu sao cảm thấy không yên. Quả nhiên, Sở Chi An đặt sách giáo khoa trong tay cậu ấy lên bàn rồi đẩy đến trước mặt tôi, trong mắt đều là cảm xúc tôi không hiểu, sâu lắng lại kiềm chế. Cậu ấy cười với tôi một tiếng, giống như lúc trước. Lời nói ra lại giống như một con dao cắm thẳng vào ngực tôi. Bên trong có một tấm ảnh, là người tớ thích. Đó là sách giáo khoa lớp 9. Thì ra sớm như vậy, tôi lại không hề biết gì. Trong chốc lát tôi đã mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ biết máy móc cầm quyển sách kia. Trong nháy mắt mở ra tôi thậm chí nghe thấy âm thanh máu thịt xé. Sách, mà kẻ đầu têu còn ép sát từng bước xem xong chúng ta lại nói tiếp. Thật ra cậu ấy không cần phải làm thế. Thẳng thừng từ chối tôi cũng sẽ không đau khổ thế này. Chẳng lẽ cậu ấy ghét tôi đến vậy à? Lúc tôi lấy ảnh ra, Sở Chi An kéo căng khóe miệng, rất kỳ lạ. Rõ ràng người sắp bị phán tử hình là tôi, cậu ấy lại như người bị phán chờ đợi sinh tử. Ảnh là ảnh tốt nghiệp lớp 9 giữ gìn rất tốt. Chắc là chủ nhân thường xuyên vuốt ve nên bốn góc bị xù. Trong chớp mắt nhìn rõ, hô hấp tôi nghẹn lại. Tấm ảnh rơi luôn xuống đất. Người bên trên là tôi. Tôi thậm chí không biết cậu ấy lấy được khi nào. Tôi vô thức cúi người nhặt ảnh lên kẹp vào sách trong tay. Tay cũng đang run, toàn thân cứng ngắc giống một khúc gỗ. Trong phút chốc kèm theo vui sướng mà đến là bối rối và sợ hãi ùn ùn kéo đến. Trong chớp nhoáng đầu tôi hiện lên gương mặt của ba mẹ tôi và ba mẹ của Sở Chi An. Mặt tôi cắt không còn một giọt máu, suy nghĩ duy nhất đó là đi ra ngoài trước. Bây giờ tôi không có cách nào đối mặt với cậu ấy. Lúc tôi định đứng dậy đi ra ngoài, Sở Chi An cử động. Một tay cậu ấy đặt trên vai tôi, sức không lớn, lại làm tôi không thể đứng lên. Tôi hốt hoảng ngẩng đầu đối mặt với cậu ấy, con ngươi cậu ấy rất đen, mang theo cảm giác áp bách rất sâu, giống như một tấm lưới dày nhốt tôi ở bên trong không thể chạy thoát. Cậu ấy hạ giọng gọi tôi An An, hơi thở của tôi trở nên gấp rút. Ngắt lời nói của cậu ấy theo bản năng, tớ Sở Chi An không phải ba mẹ cậu. Mẹ tớ tôi nói những lời không về có quy luật điên đảo rối loạn. Nhưng Sở Chi An đè vai tôi xuống, hình như cậu ấy nhận ra được tôi muốn nói gì. Lại không cho phép tôi chạy trốn, cũng không cho phép tôi lùi bước chút nào. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt nghiêm túc lạ thường. Tớ thích cậu. Thế giới đều yên lặng, tôi chỉ có thể nghe thấy trái tim đứng lại trong chớp mắt của tôi bắt đầu đập.